Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư. Phẩm 24 Tam bối giảng sanh. Ba bậc giảng sanh. Tập 324. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 18 tháng 4 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh. Giáo chánh Thích Thiện Trang. Ban biên dịch Qua Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú. Xem từ dòng cuối cùng của trang 770. Ba lời giải thích trên, điều bên trên đã nói của Đại sư Liên Trì, Đại sư U Khê, Đại sư Ngẫu Ích. Cách nói của ba ngài đều thở cùng một lỗ mũi với các tổ sư Thiền Tông và Tịnh Độ. Lỗ mũi này thông khí, lý sự không hai. Chính là từ trong Đại Quang Minh Tạng tự nhiên lưu xuất. Đại Quang Minh Tạng chính là tự tánh của chính mình, không phải do đến từ bên ngoài. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Lời đó ngài nói do lúc ngài ngộ ra, là thật tướng của chính chúng ta, có liên quan hết sức mật thiết với chính chúng ta, không phải không có liên quan. Câu nói sau cùng của Đại sư Huệ Năng, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp, biến pháp giới, hư không giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều là do tự tánh sanh ra, hiện ra. Đều là A Lại Da biến ra. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện. A Lại Da có thể biến. Biến thành mười pháp giới, biến thành sáu đường luân hồi là do A Lại Da biến ra. A Lại Da là gì? Là tâm sanh diệt, vọng tâm, không phải chân tâm, vọng tâm. Có sanh, có diệt. Tự tánh là chân tâm, không sanh, không diệt. Biết dùng tự tánh là Phật Bồ Tát. Phàm phu sáu đường pháp giới tứ thánh, mười pháp giới đều là dùng tâm thức, chính là đều dùng A Lại Da. Viên giáo sơ trụ trở lên, chuyển thức thành trí, không dùng A Lại Da nữa, mà dùng chân tâm, chính là chân như tự tánh. Cho nên chúng ta phải biết điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Tại sao chư vị không buông xuống được? Tại sao học Phật khó như vậy? Chính bởi chư vị nhận giả làm thật. Vậy thì khó rồi. Tại vì sao? Vì không chịu buông giả xuống. Nếu biết chân vọng, thì không cần đi tìm thật. Không dùng giả thì thật liền hiện tiền. Thật ở đâu? Đời xa giả. Giả là tương đối, thật là tuyệt đối. Thật không có tương đối. Có tôi, có anh, có họ, đây là tương đối. Có đúng, có sai, có lớn, có nhỏ, có quá khứ, có vị lai, đều là tương đối, toàn là giả. Chúng ta thường hay dùng TV làm tỷ dụ. Trên TV cùng lúc hiển thị ra cho chúng ta thật giả là giống nhau. Chúng ta tỷ dụ màn hình là thật, tự tánh không có gì trong đó. Chúng ta tỷ dụ sắc tướng là giả, thứ giả là A Lại Da. Chứ gì xem, chúng ta nhấn nút mở kênh đài, xuất hiện rồi, cùng lúc xuất hiện, thật giả xuất hiện cùng lúc. Chúng ta chỉ chú trọng điều giả, quên mất điều thật rồi. Điều thật là gì? Là màn hình. Trên màn hình không có thứ gì. Hình ảnh trên màn hình là sanh diệt. Một giây sanh diệt 100 lần. Một giây 100 tấm hình ảnh qua đi. Hình ảnh đó tuyệt đối không có hai hình ảnh giống nhau. Không có. Không giống nhau. Không tấm hình nào giống nhau, mà chồng chất lên nhau. Chúng ta đã nhìn sai nó, cho rằng nó là thật. Thật ra đều là giả. Thật khó có. Ngày nay nhà cơ học lượng tử đã nhìn ra rồi. Cho nên xét từ phương diện này, Phật Pháp Đại Thừa không chỉ là triết học, mà là triết học cao cấp. Ngày nay nhà cơ học lượng tử nói với chúng ta, Phật Pháp Đại Thừa là khoa học cao cấp. Khoa học ngày nay mọi người đang thảo luận, đang nghiên cứu sự quyền bí của vũ trụ, Những vật chất trong vũ trụ này là từ đâu đến? Vật lý. Ý niệm là tâm lý, từ đâu đến vậy? Hiện tượng tự nhiên từ đâu đến? Ba điều bí ẩn lớn đã phá giải điều thứ nhất rồi. Vật chất hoàn toàn sáng tỏ rồi. Ngày nay đang tiến hành đến ý niệm. Chứ gì xem bao nhiêu người đang nghiên cứu ý niệm. Điều quyền bí thứ hai này, chúng ta có lý do tin tưởng thêm 20-30 năm nữa, ý niệm là gì cũng sẽ được phát hiện. Đây là điều mà Phật đã nói trên Kinh Đại Thừa. Công năng của ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu có thể duyên hư không pháp giới. Đây là hướng ra ngoài. Vào trong có thể duyên đến tam tế tướng của A-lại gia. Chính là hiện tượng vật chất, hiện tượng tâm lý, hiện tượng tự nhiên. Tam tế tướng của A-lại gia, danh từ trong Phật giáo gọi là nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng chính là hiện tượng vật chất, chuyển tướng chính là ý niệm. Ý niệm là năng chuyển, hiện tướng là bị chuyển, cho nên tướng là thứ giả, thiên biến vạn hóa, thay đổi theo ý niệm. Câu nói này quá quan trọng rồi. Thay đổi theo ý niệm, ý niệm của chúng ta thiện thì hiện tượng vật chất thiện, ý niệm của chúng ta ác thì hiện tượng vật chất ác. Nó xoay chuyển theo ý niệm, cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng là người thiện, niệm nào cũng là niệm thiện, không có người ác, không có tà niệm, cho nên gọi là thế giới Cực Lạc, thế giới tốt đẹp biết bao. Từ tâm tưởng sanh. Vậy chúng ta có thể biến quả địa cầu này thành thế giới Cực Lạc hay không? Có thể. Chỉ cần cư dân trên địa cầu, mỗi một người đều giống như những Bồ Tát của thế giới Cực Lạc. Chỉ có chánh niệm, chỉ có thiện niệm, không có ác niệm, không có tà niệm, thì địa cầu lập tức chuyển biến thành thế giới Cực Lạc. Hiểu đạo lý này, một cá nhân ta chuyển thì một cá nhân ta thọ dụng, mọi người cùng chuyển, thế thì là thế giới Cực Lạc. Ở thế giới này không dễ dàng mọi người cùng chuyển, thế nhưng cá nhân chuyển được. Cá nhân chuyển thì cá nhân hiện thế giới Cực Lạc. Cho nên câu nói này chính là từ trong Đại Quang Minh Tạng tự nhiên lưu xuất. Câu này nói tuyệt diệu. Tất cả hiện tướng của chúng ta ngày nay tự nhiên lưu xuất, từ ngay trong tự tánh lưu xuất ra. Do đó, ở trên tất cả kinh, Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Tại sao phải đoạn ác tu thiện? Không phải sáng tỏ rồi sao? Bởi tất cả bất thiện đó là từ trong A Lại Gia lưu xuất ra, không phải do tự nhiên, do mặt tốt, giống như thế giới Cực Lạc, là từ ngay trong Đại Quang Minh Tạng tự nhiên lưu xuất ra. Tự tha bất nhị. Tự tha là một, không phải hai. Tánh tướng là một, cũng không phải hai. Tánh thì giống như màn hình TV mà chúng ta nói, và hình ảnh là một, không phải hai. Tự tha quyển nhiên là một đạo lý, Cho nên xem TV, thật sự biết xem sẽ khai ngộ. Đây không phải giả, thật sự sẽ khai ngộ. Vô lượng pháp môn, tám muôn bốn ngàn pháp môn, TV cũng là một pháp môn. Chứ gì phải biết xem, chứ gì không biết xem thì chứ gì bị những tướng giả làm mê rồi. Mê rồi khởi tâm động niệm là tạo nghiệp. Niệm thiện cảm ba đường thiện, niệm ác thì tạo ba đường ác. Sáu đường luân hồi xuất hiện cũng là tự tha nguyễn nhiên, cũng là tự tha không hai, cực kỳ vi diệu. Cho nên đáng lẽ sau khi biết chân tướng sự thật, thì giống chư Phật Bồ Tát bỏ mình hướng người, không tranh nữa. Người thế gian này cạnh tranh, danh từ này không tốt. Nếu không thể hạn chế cạnh tranh, leo thang chắc chắn liền trở thành đấu tranh. Đấu tranh leo thang nữa chính là chiến tranh. Chiến tranh chính là quỷ diệt. Quả báo ở đâu? Ở địa ngục vô vàn. Từ xưa đến nay, trong nước và nước ngoài, chỉ cần là chiến tranh thì đôi bên đều đọa địa ngục. Chứ gì nói xem sao phải khổ vậy. Cho nên Phật không đấu tranh, chứ gì tranh Phật nhường. Chúng ta phải học điểm này, phải nhường. Không tạo nghiệp, nhường là tốt. Họ muốn tranh thì thỏa mãn ham muốn cho họ. Chúng ta học Phật vãng sanh thế giới Cực Lạc, không có học Phật cũng sanh lên trời. Thế gian có thể nhường thì lên đến trên trời. Cho nên tự tha rõ ràng, tự tha không hai. Nên Phật đến đoán chính là Phật trong tâm mình. Phật ấy từ đâu đến vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm của ai tưởng sanh? Tâm của chính ta tưởng sanh. Ta tưởng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. A Di Đà Phật thật đã đến. Đức Phật ấy là thế nào? Phật ấy là Phật từ trong tâm tưởng của ta, là Phật trong tự tánh của ta. Vi diệu là lời chân thật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là sanh ra từ tự tánh của ta. Trong thế giới Cực Lạc, vô lượng, vô biên, vô số Bồ Tát, ba bậc chính phẩm, tức là Bồ Tát trong tâm mình. A Di Đà Phật phân vô lượng, vô biên thân để làm gì? Đến mười phương thế giới tiếp dẫn chúng sanh niệm Phật. Vậy vô lượng vô biên chư Phật cũng là từ tự tánh của ta sinh ra. Sau khi nghe xong câu này, phải từ từ mà suy ngẫm. Đây là lời thật. Nghĩ sáng tỏ rồi thì đã khai ngộ. Không nghĩ thì ngày ngày niệm. Phật đến đoán chính là Phật trong tâm mình. Thường xuyên nghĩ câu nói này, thường xuyên niệm câu nói này, thì có cơ hội thấy Phật ở trong định hoặc ở trong mộng. Tiếp theo nói là do tự tha rõ ràng, nên ở nơi Phật thật không đến, bên người cũng không đi, giống như hiện diệt lúc lâm chung, Phật đến đón giảng sanh Cực Lạc. Đây là gì? Đây là duyên. Duyên chín mùi rồi. Duyên này là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cho chúng ta. Làm sao chúng ta biết được? Đều là năm xưa, khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ, giảng kinh A Di Đà, giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta. Chúng ta mới biết về phía Tây, qua 10 vạn ức cõi nước Phật, có thế giới Cực Lạc, có A Di Đà Phật. Chúng ta muốn giảng sanh thì thật giảng sanh rồi. Sự lý viên dung, tự tại vô ngại. Nếu kính ngưỡng tin được thì đạt lợi ích vô lượng. Không nên nghi ngờ. Tại sao phải tin tưởng? Vì tin Phật mà tin tưởng. Tôi tin Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không có vọng ngữ. Cho nên tôi ngưỡng mộ, tôn kính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời Phật nói tôi hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tôi không có mảy may nghi ngờ nào. Thì được vô lượng vô biên lợi ích. Bên trên ba bậc giảng sanh là một loại. Ba bậc thượng, ba bậc trung, ba bậc hạ. Đây là thuộc về một loại, cùng một loại. Kinh văn tiếp theo nói rõ nhất niệm tịnh tâm, không cùng một loại với bên trên. Cho nên Đại sư Từ Châu phán là nhất tâm tam bối. Đây là pháp môn đặc biệt của Tịnh Tông. Thù thắng không gì bằng. Một niệm tịnh tâm, loại 10 niệm một niệm giảng sanh, hoặc gọi là nhất tâm tam bối. Khái niệm nhất tâm tam bối được thấy trong tác phẩm của lão pháp sư Từ Châu, bậc đại đức Lược Tông ở chùa Tịnh Liên, Bắc Kinh, tên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Phán. Quan Niệm Lão nói với tôi, pháp sư Từ Châu có khoa phán. Tôi liền hỏi ngài, chỗ ngài có hay không? Ngài nói có. Tôi nói, ngài tặng tôi một bản được không? Ngài liền tặng cho tôi. Tôi đã đem phần khoa phán đó của ngài. In trong quyển sách này, trong kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều có thể xem được. Chúng tôi làm Đại Kinh Khoa Hội, khoa là dựa theo khoa phán của pháp sư Từ Châu làm bản gốc. Chúng tôi chia ra tỉ mỉ thêm, chia được càng rõ ràng, mở rộng ra từ bản gốc của pháp sư Từ Châu. Pháp sư chính là một trong ba đại cao tăng của miền Hoa Bắc nước ta thời hiện đại. Ngài từng chuyên giảng kinh này ở Tế Nam và Bắc Kinh, và từng làm khoa phán cho kinh này, đã ấn hành vào năm Kỷ Mão 1939. Nhất Tập Tam Bối do Từ Lão phán định và bản kinh do Thầy Hà hồi tập, có cùng một tâm nhãn, cùng một đường lối. Cách nhìn, cách nghĩ của các ngài hoàn toàn tương đồng. Trong kinh có một đoạn kinh văn như vậy: khai mở điều sâu xa mà người trước chưa nêu, hiển lộ diệu đế ẩn đã lâu của pháp môn tịnh độ, ý chỉ thiền tình không hai càng được hiển lộ. Trước đây không có người nhắc đến. Hà lão, lão pháp sư Từ Châu nói ra rồi. Không phải tùy tiện mà nói, mà vô cùng rõ ràng trên kinh văn, là lời Thế Tôn giảng. Có người nghe hiểu rồi, có người nghe không hiểu, có người phát hiện được, có người không phát hiện. Do đó, đối với Thiền Tông, Tịnh Tông, thiền tịnh không hai, ở trong Nhất Tâm Tam Bối nói với chúng ta rất rõ ràng. Niệm Lão chú giải đoạn này hết sức tỉ mỉ. Đoạn thứ ba này, Nhất Tâm Tam Bối, trong đây chia thành hai khoa lớn: H1 nhân hành của Đại Thừa giảng sanh, H2 quả đức thù thắng di diệu của giảng sanh. Chúng ta xem đoạn này, nhân hành của Đại Thừa giảng sanh lại chia làm hai khoa nhỏ: tịnh tâm nguyện sanh. Điều kiện là tâm thanh tịnh, Bởi vì Tây Phương là tịnh độ. Tịnh độ từ đâu đến? Do tâm thanh tịnh biến ra. Tâm của chúng ta không thanh tịnh thì không tương ưng với cõi nước đó. Chúng ta sanh được tâm thanh tịnh thì tương ưng với cõi nước đó. Phải làm sao để tâm thanh tịnh? Phải buông xuống. Buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm, buông xuống phân biệt, buông xuống chấp trước, thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Phải có tâm thanh tịnh ấy, phát một nguyện, tôi phải vãng sanh thế giới Cực Lạc, thì chư vị nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn chư vị, tuyệt diệu vô cùng. Mời xem kinh văn: nhược hữu chúng sanh trụ đại thừa giả. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, câu nói này rất quan trọng. Trụ đại thừa chính là đã phát tâm bồ đề, dĩ thanh tịnh tâm hướng vô lượng thọ, nại chí thập niệm nguyện sanh kỳ quốc. Dùng tâm thanh tịnh hướng về đức vô lượng thọ, ngay cả mười niệm nguyện sanh nước ấy, vậy cũng được giảng sanh. Không phải mỗi ngày niệm Phật, mà lúc mạng sắp hết. Cái đời chưa từng niệm Phật, lúc mạng sắp hết, thậm chí mười niệm đều có thể giảng sanh. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão: vô cùng tuyệt vời. Chú rất tỉ mỉ, giúp chúng ta tăng thêm lòng tin, giúp chúng ta nhất định được sanh trong đời này. Hữu chương, chương phía trước chính là 6 câu. Một câu 4 chữ, chỉ có 6 câu. Toàn là kinh văn của bản dịch đầy đường. Cho nên cổ đức có nói: hai bản dịch đời Ngụy và đời Đường này dường như cùng một bản tiếng Phạn. Thế nhưng đoạn kinh văn này của bản dịch triều Đường hệ thống rõ ràng, văn phong phú, nghĩa thâm sâu, vượt xa bản dịch triều Ngụy, dịch hay hơn bản Ngụy dịch, dịch được rõ ràng. Văn phú, phú là đầy đủ, giảng được rõ ràng, giảng được sáng tỏ, ý nghĩa rất sâu, hay hơn bản Ngụy dịch. Bản Ngụy dịch thì phân tán ở hai nơi đầu và cuối của phẩm này. Phần bậc thượng phía trước nói rằng những chúng sanh hữu tình nghe danh hiệu Phật ấy, sanh lòng tin hoan hỷ, thậm chí một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ấy, liền được giảng sanh. Trong bản Ngụy dịch có một đoạn như vậy, nhưng trở lại ở trong văn giảng sanh bậc hạ lại có mấy câu này, nói rằng người có chí tâm muốn sanh cõi ấy, giả sử không thể làm các công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, một hướng chuyên ý, cho đến 10 niệm niệm vô lượng thọ Phật, nguyện sanh cõi Ngài. Hoặc nghe pháp sâu, hoan hỷ tin ưa, không sanh ngờ dực, cho đến một niệm, niệm Đức Phật ấy, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi Ngài. Người ấy lúc lâm chung mộng thấy Đức Phật đó cũng được giảng sanh. Công đức trí huệ kém hơn bậc trung. Chứ gì xem, văn tự của bản nguyện dịch rất nhiều, không đơn giản như bản đường dịch. Cho nên bản đường dịch có độ sâu, dịch rất hay. Bản đường dịch dịch rất hay. Kinh văn của hai bản dịch này đều chép ở nơi đây, để chúng ta vừa xem vừa so sánh thì biết ngay. Vào triều Đường, sư Hải Đông Nguyên Hiểu căn cứ bản dịch triều Ngụy. Chữ cứ này là căn cứ, căn cứ vào bản Ngụy dịch, nói trong Luận Vô Thượng Thọ Kinh Tông Yếu. Tông Yếu là chú giải, Ngài đã làm chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Tông Yếu. Trong luận đó nói, ở trong bậc hạ, nói hai hạng người. Hai loại người này mỗi hạng có ba câu. Sơ nhân tam giả, ba điều của hạng người đầu tiên. Một là giả sử không thể làm các công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề. Đây là nói rõ chánh nhân. Tây phương là đại thừa, không phải tiểu thừa. Đại thừa thì phải phát tâm bồ đề, không phát tâm bồ đề thì không thể giảng sanh. Đây là nhân của giảng sanh thế giới Cực Lạc, là nhân chính. Nhưng là khác với hạng người trước, nêu sự tin sâu ấy vậy. Điều Ngài nói không giống phần trước, chỗ này đặc biệt nêu sự tin sâu của họ. Hai là dấu chỉ một niệm niệm Đức Phật kia là giúp cho mãn nghiệp, là hiển thị hạng người trước không có tin sâu, nên phải mười niệm. Còn hạng người này có tin sâu, nên chưa hẳn đủ mười niệm. Dấu ngoặc đơn ở đây là ý kiến của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài nói theo lời của sư Nguyên Hiểu là chuyên căn cứ bản Ngụy dịch. Cách nói, nếu theo kinh này thì người một niệm được sanh, toàn do đạt được nhất niệm tịnh tâm. Chỗ này dịch hay, lời dịch của bản đường dịch hay, hay hơn bản ngụy dịch. Nhất niệm tịnh tâm, điều này quan trọng. Nhất niệm tịnh tâm, nhất niệm thì có thể được sanh. Từ trong nhất tâm niệm Phật một tiếng, liền tương ưng với bổn nguyện của Di Đà, nên lâm chung liền được giảng sanh. Đây là nói rõ giảng sanh dễ dàng. Đây là nói lúc mạng sắp hết, một niệm sau cùng lúc mạng sắp hết ấy, là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Là một niệm này, cũng là đã niệm một câu, một tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Một niệm, một tiếng Phật hiệu thì họ có thể giảng sanh. Thế nhưng không thể cầu may việc đó. Sợ có người cầu may, lâm chung một niệm liền có thể giảng sanh, thì hà tất hiện nay ta phải niệm Phật? Đợi đến lúc ta lâm chung, ta niệm một niệm không phải được rồi sao? Lúc mạng sắp hết, ai nhắc nhở chư vị? Nếu chư vị quên mất thì làm sao? Nếu lúc đó một niệm sau cùng trong tâm chư vị nghĩ đến việc khác thì làm sao? Cho nên chúng ta không thể cầu may, không thể đầu cơ trục lợi. Chúng ta hết sức thành thật thì một niệm lúc lâm chung có thể giảng sanh. Vậy ngày ngày tôi niệm A Di Đà Phật, đương nhiên tôi sẽ giảng sanh. Vậy thì đúng rồi. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật vậy. Từ sáng đến tối niệm A Di Đà Phật không gián đoạn. Ngài đã niệm bao lâu? 92 năm. Lúc làm việc thì niệm thầm, niệm trong tâm, miệng không niệm mà tâm niệm. Phật hiệu trong tâm chưa từng gián đoạn qua. Phật hiệu trong miệng, bất luận có người hay không, Ngài vẫn thường niệm, không dứt. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra thì không có ý niệm nào. Việc này rất tuyệt vời. Chúng ta chẳng thể không biết, không thể không học tập, phải nghiêm túc học tập, phải ghi nhớ đoạn kinh văn này. Đây là lý luận. Có sự việc như vậy, thật sự không phải giả. Một niệm lúc lâm chung cũng có thể giảng sanh. Một niệm đó là niệm của tâm thanh tịnh. Thế nào gọi là niệm của tâm thanh tịnh? Trong đó không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Trong một niệm đó không có vọng tưởng, không có tạp niệm, chính là tâm thanh tịnh. Thứ ba, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi ấy. Nguyện này hòa hợp với hành trên làm nhân. Một nguyện này, nguyện hành, hành chính là niệm Phật. Nguyện là tính nguyện, có tính, có nguyện, có hành, hòa hợp làm nhân. Đều đầy đủ ba điều kiện này, tính nguyện hành. Tính nguyện hành là ba tư lương của Tịnh Độ Tông, cũng chính là ba điều kiện của giảng sanh thế giới Cực Lạc. Tính là không nghi ngờ, chân thật tin Tây Phương có thế giới Cực Lạc, chân thật tin thế giới Cực Lạc có A Di Đà Phật, không có mảy may nghi ngờ. Nguyện, tôi thật muốn đi, tôi không còn lưu luyến thế giới Ta Bà này. Buông xuống vạn duyên, ngay cả thân này cũng buông xuống, huống hồ vật ngoài thân. Khi nào buông xuống? Ngay bây giờ buông xuống. Niệm niệm đều buông xuống. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật, buông xuống hoàn toàn thế giới này, buông xuống tất cả thân tâm thế giới. Chứ gì xem, tính nguyện hạnh hòa hợp cả ba. Đây là chánh nhân của giảng sanh. Đó chính là người chủng tánh Bồ Tát. Người này là người nào? Là Bồ Tát. Người có đủ tính nguyện hạnh chính là Bồ Tát. Trong hoạt đơn này cũng là do Niệm Lão chú thích cho chúng ta. Đấy là bậc trụ đại thừa trong bản dịch Đời Đường. Đại Pháp Sư Nguyên Hiểu. Pháp Sư Nguyên Hiểu là người Hàn Quốc. Đại Đức của Tịnh Tông Hàn Quốc. Ngài nói ngay trong chú giải: trong bậc hạ có hai hạng người, một là phát tâm Bồ Đề, mười niệm thánh hiệu, nguyện sanh cõi kia liền được giảng sanh, là người bất định tánh, họ có thể giảng sanh. Cho nên tổ sư đại đức xưa kia của nước chúng ta cũng đề xướng người công việc vô cùng bận rộn, dạy chư vị niệm pháp thập niệm. Đây đều là căn cứ lời trên kinh mà nói. Tổ sư đại đức dạy cho chúng ta mười niệm là lấy một hơi là một niệm. Một hơi này bất luận niệm bao nhiêu không quan trọng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hết một hơi là một niệm. Dùng cách này làm thời khóa sáng tối. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt, súc miệng, chắp tay hướng về phía tây, hoặc là đối trước tượng Phật niệm 10 câu. Buổi tối trước khi đi ngủ cũng niệm 10 câu ở trước tượng Phật. Cả đời không thiếu thời khóa ngày nào, cũng tính là tịnh niệm liên tục. Lúc tôi ở Singapore, nhìn thấy tín đồ Hồi giáo một ngày cầu nguyện 5 lần. Bất kể là làm việc gì, thời gian vừa đến thì buông xuống tất cả, mặt nhằm hướng về Mecca cầu nguyện. Cho nên trong tôn giáo tín đồ Hồi giáo đoàn kết nhất. Tín đồ Hồi giáo thể hiện kiên thành nhất. Nguyên nhân vì sao? Bởi cầu nguyện 5 lần. Tôi nhìn thấy hiện tượng này, tôi đề xuất niệm Phật 9 lần. Một ngày niệm 9 lần, còn nhiều hơn họ 4 lần. Họ chỉ có 5 lần, chúng ta có 9 lần, đã thêm 4 lần. Niệm 10 câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu, 3 câu này. Niệm 10 câu thì được. Bây giờ chúng ta là trước khi ăn cơm niệm 10 câu. Đây là đề xướng ở Singapore. Sáng sớm thức dậy niệm 1 lần. Ba bữa cơm 3 lần là 4 lần. Buổi sáng chưa gì đi làm, vào ca tan ca là 2 lần. Buổi chiều vào ca tan ca thêm 2 lần. Buổi tối trước khi đi ngủ 1 lần. Tổng cộng 9 lần. Tạo thành thói quen. Đến giờ đó, nhất định niệm Phật trước mới bắt đầu. Tốt. Thời thời khắc khắc, không quên Phật, không quên A-di-đà Phật. Chính là nhắc nhở điều này, không phải việc khác. Đây là pháp mười niệm do tôi đề xướng. Không dễ dàng quên mất. Sáng sớm thức dậy, hướng về phương Tây, niệm 10 câu A Di Đà Phật. Trước bữa sáng niệm 10 câu. Trước bữa cơm trưa niệm 10 câu. Trước bữa cơm tối niệm 10 câu. Trước khi làm việc buổi sáng niệm 10 câu. Làm việc xong rồi cũng niệm 10 câu. Làm tan ca, buổi tối làm tan ca. Buổi tối trước khi đi ngủ niệm 10 câu. 10 niệm thánh hiệu, nguyện sanh nước ấy, thì được giảng sanh, là người bất định tánh. Hai là nghe pháp tinh sâu, thậm chí một niệm nguyện sanh cõi kia thì được giảng sanh, là người chủng tánh Bồ Tát. Sư Nguyên hiểu thật đã xét rõ bản ngụy dịch. Pháp sư Nguyên hiểu nhận biết sáng tỏ. Bản ngụy dịch trong kinh văn phần giảng sanh bậc hạ, phẩm loại không ngang nhau. Người dạng nào cũng có. Thử hỏi, nghe pháp rất sâu. Pháp thầm thâm này chính là pháp môn tịnh độ. Nghe rồi thì thế nào? Hoan hỷ tín nhạo, bớt sanh nghi hoặc. Tám chữ này thật không dễ dàng. Nghe được một câu A Di Đà Phật đó mà sanh tâm hoan hỷ, sanh lòng tin, yêu thích. Nhạo là yêu thích, không sanh nghi ngờ. Trí huệ thù thắng như thế, phải là cảnh giới của người nào? Đây là người nào? Không phải người bình thường. Người bình thường không làm được. Cho nên sư Nguyên hiểu gọi họ là người chủng tánh Bồ Tát. Đây không phải người phàm. Chủng tánh Bồ Tát từ đâu đến? Từ niệm Phật của đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Đời này vừa nghe đến liền hoan hỷ, vừa nghe đến thì tiếp nhận. Một ngày mười niệm, cả đời phụng hành, thọ không hề gián đoạn. Vậy thì đúng rồi. Đã là chủng tánh Bồ Tát, lại có thể sanh tinh sâu, khởi tâm niệm Phật, dùng tâm chí thành nguyện sanh cõi ấy, thật không nên giới hạn ở bậc hạ. Câu nói này của Niệm Công rất hay. Địa vị của chủng tánh Bồ Tát không nên thấp như vậy. Và Báo Ân Luận viết: xét kỹ đoạn mười niệm giảng sanh đây là chuyên bàn về người trụ Đại Thừa. Trong Đại Thừa như Thiền Tông phá được tham cứu, và đọc tất cả kinh điển Đại Thừa. Đây là nói giáo hạ. Người được giải ngộ đều như vậy. giải ngộ. Họ sáng tỏ rồi, không phải chứng ngộ. Chứng ngộ là khế nhập cảnh giới, còn họ giải ngộ. Người ấy không chuyên tu tịnh độ. Người như vậy mà không phải là người chuyên tu tịnh độ, như ngài Trí Giả, đại sư Trí Giả là giải ngộ. Kinh Pháp Hoa của Thiên Thai Tông, ngài Vĩnh Minh là thiền. Hai ngài đều là niệm Phật giảng sanh. Ngài Vĩnh Minh là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài là người tu thiền. Kiến giải của luận ấy càng cao hơn nhiều tầng. Trong ngọc đơn này lại nói, tiếc là dùng đại sư Vĩnh Minh làm thí dụ thì thiếu chút ổn thỏa. Tại vì sao? Vì ngài Vĩnh Minh ngày đêm niệm Phật 100.000 tiếng. Ngài không phải 10 niệm. Ngài Vĩnh Minh rất tuyệt vời. Ban ngày niệm Phật 100.000 tiếng, ban đêm cũng niệm Phật 100.000 tiếng. Một ngày niệm 200.000 tiếng Phật hiệu, cả đời không gián đoạn. Trong thiền tông đã đại triệt đại ngộ, minh tập kiến tánh, quay đầu trở lại chuyên niệm A Di Đà Phật. Tiếp dẫn đồng tu có duyên với Phật, cùng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng ta xem tiếp phía sau. Đại khái kinh nói, người trụ trong Đại Thừa, tâm họ thanh tịnh, nghe pháp thật sâu, liền sanh tín giải. Người trí huệ nhạy bén, tín nguyện kiên cố như vậy, thì chỉ các đại lão như Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong mới có thể kham nổi. Đã ngang giới bậc đại tổ sư như ngài Trí Giả, Vĩnh Minh, Trung Phong thì lẽ đâu có thể xếp ở bậc hạ. Bởi vậy, trong bản hội tập của thầy Hà, sau phần ba bậc người giảng sanh, chuyên trích dẫn bản Đường Dịch thành một đoạn riêng để thể hiện ngoài ba bậc giảng sanh thường nói ra còn có riêng một cách, tức là hạng nhất tâm tam bối mà pháp sư Từ Châu phán định. Đây là có phong cách đặc biệt. Nhất tâm tam bối là riêng có bậc đại nhân tạo ra con đường đặc biệt, vượt khỏi cách thường mà được giảng sanh. Con đường việc làm đó chính là nhất tâm, một niềm tịnh tâm. Ở trong phẩm này chính là nhất niệm tịnh tính đã nói trong phẩm Thập Phương Phật Tán ở phía trước. Nhất niệm tịnh tâm chính là nhất niệm tịnh tính. Nhất niệm tịnh tính chính là không mảy may nghi ngờ. Khó. Ngày nay đến đâu tìm được người nhất niệm tịnh tính? Lão Hòa Thượng Hải Hiền là nhất niệm tịnh tính. Tam Thánh của chùa Lai Phật đều là nhất niệm tịnh tính. Tại vì sao? Chúng ta không thể thành nhất niệm tình đính, bởi đau lưng nhức mỏi, thế là tìm bác sĩ. Vậy thì không phải nhất niệm tình tính. Nhất niệm tình tính là thế nào? Cho dù là có chỗ nào bị thương, bị đau, họ niệm một câu Phật hiệu đến cùng thì hết toàn bộ rồi. Đó là người nhất niệm tình tính. Nhất niệm tình tính rất khó được. Cho nên trong quyển này của chúng ta, bản hội tập của thầy Hà chuyên trích dẫn từ bản Đường Dịch làm đoạn sau cùng của phẩm này, thêm đoạn này vào phía sau của ba bậc giảng sanh: bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, sau cùng nhất tâm tam bối. Thì rõ ràng rồi, sáng tỏ rồi. Trong chú giải, Niệm lão lại nói với chúng ta: nhất tâm tình tính có xuất xứ. Chính là nhất tâm tình tính được nói trong Thập Phương Phật Tán Phẩm mà phía trước nói đến. Ngày nay chúng ta tu tịnh độ mà vẫn muốn tu pháp môn khác, hoặc muốn thiền, hoặc muốn giáo, hoặc muốn mật, lão hạ liên cư, thì thông cả tông giáo hiển mật. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng như vậy. Các ngài không giống lão hòa thượng Hải Hiền. Lão hòa thượng Hải Hiền là nhất niệm tịnh tâm, nhất niệm tịnh tính. Mỗi ngày biểu pháp khác nhau. Ngay trong phẩm Mười Phương Phật Tán Thán phía trước có nhất niệm tịnh tính, có nói thậm chí có thể phát một niệm tịnh tính, đem tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ấy đều tùy nguyện giảng sanh. Thế thì hiện tại thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm niệm Đức Phật kia, thì nhất định sanh cõi ấy. Điều định này quan trọng, nhất định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hô ứng trước sau, cùng hiển hiện ý chỉ, nhất tâm và nhất niệm. Đây thật là diệu thể của pháp môn tịnh độ. Hai chữ này dùng hay. Bản hội tập của thầy Hà và khoa phán của Từ Lão đều khế hợp bổn hoài chư Phật, hiển thị sâu xa thiền tịnh không hai, thật rất có công với thánh giáo. Không phải các ngài đã chỉ ra cho chúng ta thì chúng ta cũng nhìn không ra. Rõ ràng điểm này rồi, chúng ta bỗng nhiên đại ngộ ở chỗ này. Có cần đi học thêm thiền không? Không cần thiết. Nhất niệm tịnh tâm chính là thiền. Nhất niệm tịnh tính chính là giáo. Tịnh Độ Tông một đằng tịnh tâm, một đằng tịnh tính. Tịnh tính, tính nguyện hạnh là ba tư lương của Tịnh Độ Tông. Tịnh tâm là thiền tông. Đề kinh của chúng ta sau cùng của đề kinh: thanh tịnh bình đẳng giác. Tịnh tính chính là tâm thanh tịnh. Sâu hơn tâm thanh tịnh một tầng chính là tâm bình đẳng. Không những chúng ta giải được, còn phải hành được. Tính nguyện hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là nhất niệm tịnh tâm. Giáo là nhất niệm tịnh tính. Chúng ta tin tưởng Tây Phương có thế giới cực lạc, có A-di-đà Phật, không nghi ngờ một chút nào. Đây gọi là tịnh tính. Thế giới cực lạc từ đâu đến? Do tự tâm hiện ra. Tự tâm của ai? Tự tâm của ta. Đây là thiền. Thiền giáo là một, không phải hai. Không có phân chia. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh. Đây là tịnh, cũng là thiền, cũng là mật. Tâm thanh tịnh là A-la-hán, Bích Chi Phật. Tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Giác là Pháp Thân Bồ-Tát. Chánh giác. Pháp Thân Bồ-Tát là chánh giác. Như Lai chánh giác. Không thể nghĩ bàn. Cho nên vận dụng thanh tịnh bình đẳng giác là thực sự phát tâm, thực sự tu hành. Tâm không thanh tịnh do chưa buông xuống, chưa buông phiền não tập khí xuống. Tâm không bình đẳng là chưa buông xuống phân biệt chấp trước. Đắc tâm thanh tịnh chính là địa vị của A-la-hán, Bích Chi Phật. Được tâm bình đẳng chính là Tam Hiền Bồ-Tát. Giác là Pháp Thân Đại Sĩ, A-duy Diệt Trí Bồ-Tát. Cho nên kim dân là bản hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư, nói rằng thậm chí đạt được một niệm tịnh tâm, phát một niệm tâm, niệm Đức Phật ấy thì nhất định sanh cõi đó. Hô ứng trước sau cùng hiển hiện ý chỉ nhất tâm và nhất niệm. Đây là diệu thể của Tịnh Tông. Hội tập của thầy Hà khoa phán của Từ Lão đều hợp ý với bổn hoài của chư Phật, thể hiện sâu xa ý thiền tịnh không hai, đã làm ra cống hiến vĩ đại cho Phật giáo. Chúng ta xem thêm đoạn ở phía sau. Nhất tâm và nhất niệm, văn khác nhưng thật giống nhau. Sách Giáo Hành Tính Chứng, đây là trước tác của đại sư thuộc Tịnh Tông Nhật Bản. Trong đó nói rằng nhất niệm là tính tâm, không có tâm thứ hai, nên nói là nhất niệm. Đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm và nhất niệm, Tổ sư Đại Đức giải thích cho chúng ta. Nhất tâm là nhân chân thật của báo độ thanh tịnh. Câu nói này quan trọng. Cho nên tiêu chuẩn trong tu hành của Tịnh Tông gọi là nhất tâm bất loạn. Mức độ cạn mà nói là sự nhất tâm bất loạn. Mức độ sâu mà nói là lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn sanh phương tiện hữu dư độ. Lý nhất tâm bất loạn sanh thật báo trang nghiêm độ. Niệm Lão đã giải thích cho chúng ta ở đây. Lòng tin là không hai tâm, tức là nhất tâm, cũng chính là nhất niệm. Đồng thời gọi đây là nhân chân thật của báo độ thanh tịnh. Báo độ thanh tịnh là thật báo trang nghiêm độ, chính là người giảng sanh chắc chắn sẽ lên cõi thật báo trang nghiêm, liền thành bậc đại sĩ của địa thượng. Công đức thù thắng không thể nghĩ bàn của nhất tâm ấy có thể thấy ở đây. Với người niệm Phật, thì điều gì là quan trọng nhất? Nhất tâm quan trọng nhất. Nhất tâm chính là bất loạn. Bất loạn chính là nhất tâm. Trên sự nhất tâm bất loạn, là đã đoạn kiến tư phiền não. Trên lý nhất tâm bất loạn là phá vô minh phiền não rồi. Đây là mục tiêu của người niệm Phật, tiêu chuẩn của người niệm Phật. Không thể không biết. Không thể không thật làm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Còn có sư đệ của Ngài, mẫu thân của Ngài. Ba người đều là biết trước ngày giờ, tự tại giảng sanh. Ra đi tự tại biết mấy, vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. nói với mọi người Phật đến tiếp dẫn. Cho nên giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thành tựu Pháp Thân Đại Sĩ, thì công đức thù thắng không thể nghĩ bàn của nhất tâm ấy có thể thấy ở đây. Và sách Tính Tâm Minh ghi rằng tính tâm không hai, không hai tính tâm, ngôn ngữ bạc dứt, không xưa nay mai. Bài kệ này nói hay, thể hiện tính tâm của không hai, chính là nhất tâm không thể nghĩ bàn. Định tông giảng nhất tâm, một niệm tịnh tính thì tùy nguyện đều sanh. Là thật không phải giả. Vấn đề ngày nay của chúng ta ở chỗ nào? Phát sinh ở buông không xuống. Tại sao không buông xuống được? Vì chưa làm rõ ràng chân tướng sự thật. Xem điều giả là điều thật, xem điều thật là điều giả. Một mực hạ thủ công phu trên giả tướng, thật tướng thì quên một cách sạch sẽ, ngay cả khái niệm cũng không còn. Làm sao đây? Vậy thì cần phải nghiêm túc nơi kinh giáo. Kinh giáo giúp chúng ta phá mê khai ngộ, giúp chúng ta nhận biết thật tướng. Đáng xả thì phải xả. Đáng giữ thì phải giữ. Thù thắng của pháp môn Tịnh Tông là thù thắng ở đới nghiệp giảng sanh. Không cần phải đoạn phiền não, mang theo nghiệp thì có thể giảng sanh. Đới nghiệp không thể chứng quả, thế nhưng có thể giảng sanh. Cho nên chúng ta đem việc tiêu nghiệp chướng này toàn bộ đến thế giới Cực Lạc làm tiếp. Ở nơi đây không cần để ý tới, một lòng tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ thì đúng rồi. Tiếp theo, trích dẫn trong Viên Trung Sao nói rằng trì danh nhất tâm bất loạn là nhân. Đắc nhất niệm là đại khái nói về hành thành tựu. Thế nào gọi là nhất tâm? Nhất niệm chính là nhất tâm. Đó là nói sức của nhất niệm có công năng phục phiền não. Chỉ cần nhất niệm thì hoàn toàn phục dừng phiền não tập khí rồi. Tuy có nhưng nó không khởi hiện hành. Lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiền thì chắc chắn giảng sanh tịnh độ rồi. giống như bảo đảm cho chúng ta rồi. Đại khái nói, tiếp theo đây là lời do Niệm Lão nói. Trì danh tâm không tán loạn là nhân hạnh. Có thể được nhất niệm là quả thành tựu của hạnh. Quả đức được thành tựu do tu hành. Nếu được nhất niệm thì lúc lâm chung có thể phục các hoặc, chánh niệm tự nhiên hiện tiền. Cho nên một niệm đó quan trọng. Nhất niệm chính là nhất tâm. Tại sao có thể phục các hoặc? Bởi chư hoặc chính là phiền não tập khí. Một niệm có thể phục. Nhất niệm là A-di-đà Phật. Niệm niệm là A-di-đà Phật thì phiền não tập khí sẽ không khởi lên. Quả là có thể giống Đại sư Vĩnh Minh. Ban ngày 100.000 tiếng Phật hiệu, ban đêm 100.000 tiếng Phật hiệu, 200.000 tiếng Phật hiệu. Ngài không sanh phiền não nữa rồi. Nếu Ngài sanh phiền não thì không niệm thành 200.000 tiếng Phật hiệu. Tiếng tiếng Phật hiệu phân minh, vô cùng rõ ràng, vô cùng sáng tỏ. Chúng ta phải học, phải đôi gương theo Ngài. Phát tâm đại thừa, tâm lượng phải mở rộng. A Di Đà Phật, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Tự tánh từ xưa nay là như vậy. Tại sao chúng ta biến thành tâm lượng nhỏ bé thế này? Ưa thích thứ này, chán ghét thứ kia. Tâm lượng quá nhỏ. Tâm lượng nhỏ không sanh trí huệ mà sanh phiền não, tạo nghiệp. Quả báo là sáu đường luân hồi. Ở trong sáu đường quan quan tương báo không bao giờ dứt, khổ không nói nên lời thì sai rồi. Người thật sự thông minh không làm việc dạy dục này. Có duyên phận tốt như vậy, tại sao không niệm Phật? Tiếp theo đây nói, nên kinh này nói, phát một niệm tâm, niệm đến Phật ấy thì nhất định được vãng sanh cõi đó. Ghi nhớ một niệm tâm. Ta chỉ cần một ý niệm, ta không có ý niệm thứ hai. Ta chỉ có một nguyện vọng, không có nguyện vọng thứ hai, chính là cầu sanh thế giới cực lạc, thì chư vị nhất định được sanh. Và trong Di Đà Yếu Giải nói, 10 niệm cho đến một niệm vãng sanh, chỉ ràng buộc lúc lâm chung, cũng không trái với điều này. Đây là lời của Đại sư Ngẫu Ích. 10 niệm vãng sanh, một niệm vãng sanh đều là vãng khi mạng sắp hết, không trái ngược với điều nói ở chỗ này. Nếu bình thường phát khởi được một niệm tâm thanh tịnh, ngầm khế hợp lý thể, nhập ở nhất niệm, thì do sức của một niệm ấy, lúc lâm chung chắc chắn vẫn có được 10 niệm hay một niệm. Lúc bình thường chúng ta làm công phu này, tu nhất niệm, điều này quan trọng. Lực của một niệm này có thể cảm được 10 niệm, một niệm lúc lâm chung. Cho nên lâm chung một niệm, 10 niệm vãng sanh cũng không phải là việc dễ dàng. Họ dụng công một đời này, hoặc là đời trước, đời đời kiếp kiếp, trong A Lại Gia chứa đựng chủng tử niệm Phật, mới có thể khởi hiện hành. Như Di Trung Sao nói rằng, đó là nói sức của nhất niệm, có công năng điều phục phiền não, lâm chung chánh niệm tự nhiên hiện tiền, thì chứ gì sẽ không nghi ngờ, sẽ không sợ hãi. Lúc lâm chung chánh niệm không thể hiện tiền, đó là lưu chuyển theo nghiệp rồi, rất đáng sợ. Lưu chuyển theo nghiệp chính là 6 đường luân hồi. Người hiện nay tâm tính nóng nảy, tánh tình nóng nảy tương ứng với điều gì? Tương ứng với đường ác, đều không tương ứng với 3 đường thiện. Nói cách khác, tương ứng với đường ác chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đi vào những nơi đó, chư vị mong muốn không? Chư vị có thể chịu nổi không? Nếu chư vị không muốn, thế thì phải nhất tâm, nhất niệm, nhất tâm. Mới có thể đảm bảo chúng ta vãng sanh tịnh độ, không đi vào luân hồi nữa. Chỉ cần không ngừng một câu Phật hiệu này, có Phật hiệu, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, vậy thì khống chế được phiền não rồi, phục dừng rồi. Bình thường công phu này đắc lực, lúc lâm mạng chung chánh niệm hiện tiền một cách rất tự nhiên. Chúng ta phải làm, bây giờ phải làm ngay, không thể đợi chờ ngày mai. Ngày mai quá muộn rồi. Đều phải nắm chắc thời gian từng phút từng giây. Tiếp theo nói, và trong nhất tâm có sự có lý. Lời này trong Tịnh Tông thường nói. Thế nào gọi là sự nhất tâm? Di Đà Sứ Sao nói, nghe danh hiệu Phật, thường nhớ thường niệm, và tâm duyên theo suốt từng chữ rõ ràng, câu trước câu sau liên tục không dứt, đi đứng nằm ngồi chỉ một niệm này, không có niệm thứ hai, không bị các niệm phiền não tham sân si làm cho tạp loạn, trên sự đã đắc, trên lý chưa thông. Chỉ được sức tin nên chưa thấy đạo, gọi là sự nhất tâm. Lời của Đại sư Liên Trì nói, thế nào là sự nhất tâm? Nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe kinh A Di Đà, có khái niệm về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, không thể quên khái niệm này. Phải thường xuyên nghĩ nhớ, thường xuyên niệm. Đó chính là dùng tâm vọng tưởng của chúng ta để phan duyên này. Phải niệm được thế nào? Rõ ràng từng chữ A-di-đà Phật, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, rõ ràng từng chữ. Câu trước câu sau liên tục không dứt. Đi đứng ngồi nằm, chỉ một niệm này, không có niệm thứ hai. Đây chính là tịnh niệm, đây chính là tịnh tính, chính là nhất tâm, chính là nhất niệm. Nhất niệm chính là A Di Đà Phật. Ngoài một niệm này ra, không có niệm thứ hai. Điều gì cũng buông xuống hết, cũng không chấp trước gì cả, cũng không phan duyên điều gì nữa, buông xuống triệt để. Đây gọi là sự nhất tâm. Tại sao là sự nhất tâm? Vì vẫn chưa kiến tánh, cho nên trên sự họ đắc rồi, trên lý họ chưa thấu suốt. Trên sự nhất tâm rồi, vẫn còn lý. Thêm trong Di Đà Yếu Giải nói rằng, không luận là sự trì hay lý trì, trì đến mức phục trừ được phiền não, cho đến kiến tư tạm thời hết, đều là sự nhất tâm. Phạm vi của sự nhất tâm rất rộng. Sự trì là có sự tướng, thật sự đang niệm, một câu tiếp nối một câu, đây là sự trì. Lý trì lại không phải vậy. Lý trì là tâm Đại Bồ Đề, tương ưng với tâm A-di-đà Phật, tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác, là lý trì. Niệm niệm không rời thanh tịnh bình đẳng giác, niệm niệm chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là lý trì. Tiếp theo còn giải thích. Giải thích tiếp theo, lý nhất tâm. Như sách Di Đà Sớ Sao nói, nghe danh hiệu Phật, không chỉ nhớ niệm, mà ngay niệm trở về quán tưởng. Quán là quán tưởng, là ở trong niệm Phật thêm vào quán tưởng, thể hội, thẩm sát kỹ càng đến cùng, xét hỏi căn nguyên. Thể là thể hội nghĩa ấy, sát là thẩm sát, tìm ra căn nguyên của nó. Căn nguyên là gì? Thể hội xét tìm đến cùng tột, bỗng nhiên khế hợp với bản tâm của chính mình, nên bằng kiến đế. Kiến đế chỗ này chính là kiến tánh. Kiến tánh là lý nhất tâm. Chưa kiến tánh là sự nhất tâm. Kiến tánh chính là lý nhất tâm. Cho nên với sự nhất tâm, đơn giản mà nói là đã đoạn kiến tư phiền não. Lý nhất tâm đã phá vô minh phiền não rồi. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó là lý nhất tâm. Vì vậy, lý nhất tâm là pháp thân đại sĩ, sanh thật báo trang nghiêm độ. Sự nhất tâm là tam thừa Bồ Tát, giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh phương tiện hữu dư độ. Lý nhất tâm sanh thật báo trang nghiêm độ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Làm sao các ngài đắc được vậy? Do nhất tâm nhất niệm mà đạt được. Thật không? Thật. Có chứng minh không? Có. Ba vị thánh ở chùa Lai Phật đã làm chứng minh cho chúng ta. Hòa thượng Hải Hiền, Hòa thượng Hải Khánh và mẹ của ngài Hải Hiền là cư sĩ tại gia. Lúc giảng sanh hơn 80 tuổi. Làm chứng cho chúng ta. Các ngài đều nhất tâm nhất tín nhiều năm. Chúng tôi tin rằng ba ngày ấy giảng sanh thế giới Cực Lạc đều là lý nhất tâm, sanh thật báo độ. Sách Di Đà yếu giải nói rằng không luận là sự trì hay lý trì, chứ vị dùng phương pháp nào cũng đều được. Chỉ cần trì đến mức tâm khai ngộ, thấy bổn tánh Phật thì đều là lý nhất tâm. Tâm khai này chính là khai ngộ. Khai ngộ kiến tánh rồi. Tánh chính là Phật, Phật chính là tánh. Thấy được tự tánh, đây gọi là thấy Phật. Cho nên minh tâm kiến tánh thành Phật. Vì vậy, trì danh niệm Phật phải niệm đến tâm khai ngộ. Trong đó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là niệm đến công phu thành phiến. Niệm đến công phu thành phiến chính là trong tâm chỉ có Phật hiệu. Ngoài Phật hiệu ra không có tạp niệm. Gọi là công phu thành phiến. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, một câu tiếp nối một câu. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ, ban ngày 100.000 tiếng Phật hiệu, ban đêm 100.000 tiếng Phật hiệu, thành phiến rồi. Không dễ dàng. Đại sư Vĩnh Minh không phải người phàm, mà là người tái lai. Đại triệt đại ngộ trong thiền, quay đầu trở lại, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, làm tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Về lão hòa thượng Hải Hiền, nếu chúng ta hỏi ngài, ngài đã niệm bao lâu được công phu thành phiến? Công phu thành phiến không có. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, giảng sanh truyền đã nói, những người ấy niệm Phật 3 năm, lâm chung đều là Phật đến tiếp dẫn. Năm xưa đại khái 40-50 năm trước, ở Cơ Long có pháp sư Đức Dung, tuổi tác sắp xỉ với tôi nhưng đã không còn, thường xuyên nghe tôi giảng kinh. Có một lần pháp sư hỏi tôi, những người giảng sanh trong giảng sanh truyện đều là niệm Phật 3 năm đã đi rồi, có phải thọ mạng của họ 3 năm là hết rồi không? Tôi nói với ngài, không thể nào, làm gì vừa dặn về, người nào cũng là 3 năm. Thế tại sao 3 năm có thể giảng sanh? Bởi chỉ cần công phu thành phiến thì có thể giảng sanh. Tại vì sao? Vì công phu thành phiến rồi, A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao với chư vị một cách tự nhiên, hoặc ở trong mộng, hoặc ở trong định, Phật hiện thân đưa tin tức cho chư vị, nói cho chư vị biết thọ mạng của chư vị vẫn còn bao lâu. Đến lúc đó Phật đến tiếp dẫn chư vị giảng sanh. Thành phiến thì được đưa tin tức rồi, tự chư vị biết rằng chư vị nhất định có phần giảng sanh, chư vị sẽ hoan hỷ. Thế nhưng có người thông minh bậc nhất, nhìn thấy Phật thì không buông, muốn cầu Phật dẫn họ giảng sanh, còn không cần thọ mạng còn lại nữa. Giảng sanh như vậy thế mới hợp lý, mới giảng được thông. Phần lớn người có thể thấy Phật đều cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh. Ai bằng lòng ở nơi đây chịu khổ chịu tội? Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, người khác muốn đi mà không thành, cơ hội này của tôi chín mùi rồi, thấy được A Di Đà Phật thì không buông tay ra nữa, như vậy mà giảng sanh. Chúng ta nhìn thấy câu chuyện cả đời của lão hòa thượng Hải Hiền. Ngài 20 tuổi xuất gia. Nếu chúng ta hỏi, sư phụ đã truyền cho ngài một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài cứ niệm tiếp mãi, ngài thật thà nghe lời thật làm, sở trường chính là 6 chữ này. Với 6 chữ này thì ngài thành công rồi. Chúng tôi đoán chừng 3 năm công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì Phật đến thông báo rồi, thì ngài thấy Phật, ngài thấy được thế giới Cực Lạc rồi. Tôi tin ngài cầu giảng sanh. Tại sao Phật không dẫn ngài đi? Ngài nhiều lần cầu, đã niệm Phật 92 năm. Tôi tin rằng Ngài đã gặp mặt A Di Đà Phật không chỉ 10 lần. Sơ tổ Tịnh Tông của chúng ta, Lão Hòa Thượng Diễn Công ở niệm Phật đường Đông Lâm, trong truyền ký có ghi chép cả đời Ngài ấy tế Phật 3 lần. Lần thứ tư thấy Phật là tiếp dẫn Ngài giảng sanh. Trước nay Ngài chưa từng nói với ai. Sau cùng nói cho người khác biết, trước đây đã thấy 3 lần. Người ta hỏi Ngài tình hình ở thế giới Cực Lạc thế nào, hoàn toàn giống như những điều được giảng trong kinh Vô Lượng Thọ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền niệm 92 năm, thường xuyên thấy Phật, sự nhất tâm, lý nhất tâm đều đắc được rồi. Tại sao Phật không dẫn Ngài đi? Bởi giao cho Ngài nhiệm vụ, bảo Ngài trụ thế làm biểu pháp, để Ngài sống thêm vài năm ở thế gian này, làm ra tấm gương đệ tử Phật cho người khác xem. Đệ tử Phật môn chân chánh phải giống như Ngài vậy. Điều quan trọng hơn là làm tấm gương cho đệ tử niệm Phật. Đệ tử Tịnh Tông niệm Phật cầu sinh tịnh độ phải học Ngài. Cho nên Ngài là tiếp nhận lời dặn dò của A Di Đà Phật, giao nhiệm vụ cho Ngài. Ngài hoàn thành nhiệm vụ mới có thể giảng sanh. Khi nào hoàn thành, Phật nói với Ngài: khi nào con nhìn thấy có một quyển sách, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Nhìn thấy quyển sách này rồi thì A Di Đà Phật đón Ngài giảng sanh. Ngài đợi mỗi ngày, ai tặng sách cho Ngài? Chắc chắn không có ai cả. Tại sao vậy? Vì Ngài không biết chữ. Mọi người đều biết, không biết chữ mà chưa từng đi học, làm sao lại có người tặng sách cho Ngài? Việc này quả thực là không thể được. Nào ngờ rằng đợi đến 112 tuổi lại có cư sĩ đến thăm Ngài, mang theo một quyển sách. Không biết là do có ý hay là vô ý, Lão Hòa Thượng nhìn thấy một quyển sách thì hỏi anh ấy: đây là sách gì? Anh ấy liền nói ra: nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Ngài nghe được tên sách này vui mừng vô cùng. Giống như nhìn thấy bảo vật mà mong muốn bao lâu nay đã xuất hiện rồi. Lập tức mặc áo tràng đắp y, yêu cầu mọi người chụp hình cho Ngài. Chính là tấm ảnh đang treo bên đó. 3 ngày sau Ngài giảng sanh rồi. Hôm Ngài giảng sanh, ban ngày làm việc suốt ngày, ban đêm thì ra đi. 3 ngày ở trong vườn rau làm đất, tưới nước, nhổ cỏ, làm cả ngày, làm đến trời tối. Người ta nói: Lão Hòa Thượng, trời tối rồi, được rồi, không cần làm nữa. Ngài nói thế nào? Tốt rồi, sắp xong rồi, làm hết chỗ này thì tôi không làm nữa. Ngày hôm sau thì đi rồi. Ban đêm ra đi. Khi đi không ai biết, Ngài không nói cho ai biết. Cho nên từ trong câu chuyện cả đời của Ngài, chúng ta nhìn thấy, tôi phỏng chừng Lão Hòa Thượng đến thế giới Cực Lạc thường xuyên đi dạo thế giới Cực Lạc. Chứ gì đừng cho rằng Ngài đang ngủ ở đó. Ngài đã sang thế giới Cực Lạc đi gặp A Di Đà Phật rồi, được đại tự tại. Tôi ước đoán ngài niệm Phật 3 năm sẽ không vượt quá 5 năm thì công phu thành phiến. Thêm 5 đến 10 năm chính là khoảng tầm 30 tuổi, đắc sự nhất tâm bất loạn. Khoảng 40 tuổi, đắc lý nhất tâm bất loạn, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Sư phụ của ngài dặn dò ngài một câu, là truyền dạy cho ngài lúc xuống tóc. 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm tiếp mãi. Sau còn thêm một câu, sáng tỏ rồi, không được nói, không được nói lung tung. Cho nên ngài khai ngộ rồi nhưng không nói, nên không ai biết. Về khai ngộ, chúng ta liền nghĩ đến Đại sư Huệ Năng. Chứ gì thấy Đại sư Huệ Năng khai ngộ rồi, ngài không hề nghe qua kinh điển. Chư vị đọc cho ngài nghe, ngài giảng cho chư vị nghe, tất cả đều thông hết, thông hết toàn bộ pháp thế gian và xuất thế gian, không chướng ngại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền cùng đến cảnh giới này, tại sao lại không nói? Vì sư phụ dặn dò không được nói lung tung, không được nói. Hoàn cảnh không giống nhau, thế thì đợi vậy, đợi quyển sách này xuất hiện, A Di Đà Phật tiếp dẫn ngài giảng sanh. Thật sự đợi được rồi, vô lượng hoan hỷ. Trước nay chưa từng có tâm hoan hỷ như vậy, như thu hoạch được của báo. Sau 3 ngày thật đi rồi. Trước khi sắp đi, ngài cũng cần phải có tin tức. Trước khi sắp đi 1 tháng, đi thăm bạn bè cũ để từ biệt. Đạo tràng sống qua trước kia, có người qua lại đều đi chào hỏi, từ biệt. Sau khi đi rồi, mọi người đã biết, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đức hạnh của Lão Hòa Thượng làm người cảm động sâu sắc. Đây là tấm gương tốt nhất cho người niệm Phật chúng ta. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, ngay cả kinh cũng không cần đọc. Tại sao ngày nay chúng ta vẫn phải nghe giảng kinh, vẫn phải giảng kinh để đoạn nghi sanh tín? Mục đích ở chỗ này. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, không còn chút nghi ngờ nào cả, thì có cần phải đọc kinh không? Có thể không đọc. Giống Lão Hòa Thượng vậy, một câu Phật hiệu, câu này tiếp nối câu kia, cứ tiếp tục mãi, ngày đêm không gián đoạn, thì thành công rồi. Niệm đến công phu thành phiến, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, niệm đến lý nhất tâm bất loạn là thành tựu rồi. Tiếp theo, Di Đà Yếu Giải nói, không luận là sự trì hay lý trì, trì đến tâm khai ngộ, thấy bản tánh Phật thì đều là lý nhất tâm. Ở trong nhất tâm, lý nhất tâm là tối thượng, đây là cao nhất. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học tập đến chỗ này thôi. Phần sau này nhất tâm tam bối, niệm lão chú rất dài. Đại khái đoạn kinh văn này được chú giải dài nhất. Ấy là không thể nghĩ bàn trong Tịnh Tông. Đoạn kinh văn thù thắng không gì sánh bằng của Tịnh Tông. Để chư vị thật sự lý giải, niệm Phật giảng sanh có thù thắng như vậy. Tin thật, nguyện thiết, thật thà niệm Phật thì nhất định được sanh. Câu đó nói đơn giản. Kinh này chính là chứng cứ. Tốt rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Hết tập 324. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.